Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ bảy, tất thành chánh giác, phẩm thứ tám, tích công lũy đức, tập 216, Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 20 tháng 7 năm 2015. Dịch giả Diệu Thương, giáo chánh Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tùng Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 546. Chúng ta đếm ngược hàng thứ hai để xem. Đây là một đoạn. Đến như Đại sĩ Pháp Tạng vừa phát nguyện xong, trong không trung liền lập tức khen ngợi rằng: nhất định, chắc chắn thành tựu vô thượng chánh giác. Hà giả là câu hỏi. Tại vì sao? Niệm lão trích dẫn điều đã nói trong Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận của cư sĩ Bành Nhị Lâm, có giải thích đoạn này, giải thích được vô cùng tinh yếu. Tinh là đặc sắc, yếu là quan trọng, vắn tắt. Dụng ý đó có thể thuật lại đơn giản như sau. Bây giờ là dùng điều đã giải thích trong Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận để trả lời câu hỏi này. Tỳ kheo Pháp Tạng đã phát 48 nguyện. Sau khi phát 48 nguyện xong, Ngài hy vọng chư thiên thiện thần đến làm chứng minh cho Ngài. Quả nhiên đúng vậy. Trời dục giới, trời sắc giới, các thiện thần đến làm chứng minh cho Ngài. Phía trước chúng ta đọc qua rồi. có thắc mắc, chính là tại sao đúng lúc có sự việc này. Rất khó được, rất hiếm thấy rồi. Tiếp theo nói với chúng ta, câu nói này rất quan trọng, đặc biệt là câu thứ nhất. Tất cả cõi Phật không rời một niệm tâm thanh tịnh của chúng sanh mà được thành lập. Câu nói này vô cùng quan trọng. Mười phương ba đời, pháp giới, hư không giới, cõi nước của tất cả chư Phật Như Lai là vô lượng vô biên. Cõi nước Phật được hình thành như thế nào? Cõi nước của chúng sanh được hình thành như thế nào? Cõi nước của chúng sanh giống như địa cầu này của chúng ta, cũng bao gồm ở trong đó. Cõi nước Phật là thật báo trang nghiêm độ, là do một niệm tâm thanh tịnh của chúng sanh mà thành lập. Còn cõi nước của chúng sanh, hiện nay chúng ta nói là lục đạo, đây là do một niệm tâm ô nhiễm của chúng sanh mà thành lập. Tâm chúng ta bị ô nhiễm rồi, tâm chúng ta bị mê rồi, cho nên liền biến thành lục đạo luân hồi. Câu này là giảng về nguyên lý. Ở trong đây hàm chứa một tầng ý nghĩa rất sâu. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, tâm dơ thì cõi nước dơ, là quế độ. Tất cả pháp chỉ do tâm mà hiện, chỉ do thức mà biến. Tâm là chân tâm, hiện ra là tịnh độ. Tâm của chúng ta bị ô nhiễm rồi, nên biến thành vọng tâm. Vọng tâm chính là A-lại gia. Một niệm bất giác liền có vô minh. Vô minh biến hiện ra chính là lục đạo luân hồi, chính là mười pháp giới. Là đến như vậy. Thật đúng như lúc Lục Tổ Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói, nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Một niệm tâm thanh tịnh này là tự tánh, tự tánh sở hiện. Một niệm bất giác, vậy thì biến thành thức A-lại gia. Thức A-lại gia có thể biến, nhưng thức A-lại gia không thể hiện. Hiện là do tự tánh hiện, phải nhớ kỹ điều này. Do tâm thanh tịnh hiện ra, A-lại gia là tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm đó sẽ biến, đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, biến thành lục đạo luân hồi. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không sai chút nào. Tâm chúng ta nghĩ điều gì thì thức A-lại gia liền biến ra thứ đó. Tại sao có thể biến? Tiếp theo cư sĩ Bành Thế Thanh giảng rất rõ ràng, nghĩa lý rất sâu. Chúng ta xem câu tiếp. Đại sĩ Pháp Tạng phát hoằng nguyện đó chỉ vì phá trừ vọng chấp của chúng sanh. Vọng là A-lại gia, chấp là mạt na. Nếu dùng tướng tông để nói thì Bồ Tát Pháp Tạng phát đại nguyện đó, ấy là gì? Để giúp đỡ chúng ta chuyển mê thành ngộ. Chuyển tám thức thành bốn trí chính là ý nghĩa này. Khai mở, hiển bày tâm lượng vốn có của đương nhân. Đương nhân là chính chúng ta. Khai hiển chính chúng ta. Và tâm lượng vốn có của chính chúng ta chính là tự tánh viên mãn. Là một, không phải hai. Với A Di Đà Phật, với chư Phật mười phương, là vốn có. Tất cả pháp đều là do tự tánh vốn tự đầy đủ. Khi đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói ra báo cáo rất hay, cho nên ngài vừa nói ra, ngũ tổ liền trao y bát cho ngài, lập ngài làm tổ đời thứ sáu. Câu thứ ba mà ngài nói là: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Tâm lượng vốn có là tự tánh vốn có. Khiến cho biết rằng tịnh độ tức là pháp tánh vốn như thế, không phải đạt được từ bên ngoài. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là việc như thế nào? Là vốn có trong tự tánh của chính mình, là pháp tánh vốn như thế, là pháp tánh chân chánh, pháp tánh viên mãn, chính là điều này, không phải đạt được từ bên ngoài. Từ đây có thể biết Bồ Tát Pháp Tạng chứng đắc tự tánh viên mãn. Nên ngài hiển bày ra rồi, thù thắng nhất, khó được nhất là ngài dùng 48 nguyện gia trì cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần đến thế giới Cực Lạc liền được hưởng thụ trí huệ, phước báo viên mãn đầy đủ của tự tánh. Giống như A Di Đà Phật, giống như chư Phật Như Lai, không có sai khác chút nào. Không phải đến từ bên ngoài, mà là tự tánh vốn có. Tự tánh của chúng ta và tự tánh của A Di Đà Phật là một. Ngài hiện ra cũng chính là chính chúng ta hiện ra, chỉ là chính chúng ta chưa đoạn phiền não tập khí nên gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn ngài đoạn sạch rồi nên không mang nghiệp. Ngài đều không có tập khí vô thủy vô minh. Chúng ta nên hiểu rõ đạo lý này. Tiếp theo nói: hà dĩ cố, tại vì sao? Phía dưới giải đáp cho chúng ta: tự tánh không tịch, xa lìa các đường ác. Đây là trước hết giảng về đoạn phiền não. Tự tánh vốn là không, vốn là tịch. Ở trong tịnh độ, tự tánh chính là thường tịch quang tịnh độ. trong thường tịch quang là một vùng quang minh, cũng không có thứ khác. Ở đó không có hiện tượng, hoàn toàn không có hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm lý và hiện tượng tự nhiên. Tịch chính là thanh tịnh tịch diệt, cho nên không có đường ác. Không những không có ác mà cũng không có thiện, thiện ác đều không có. Chúng ta giảng thiện, giảng ác đều là tương đối, trong đó không có điều tương đối. Cho nên các đệ tử của nhà Phật tu hành nên tu từ đâu? Là buông xuống thân kiến, buông xuống biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Chân thật tu hành phải hạ thủ từ đây. Đây gọi là chân tu. Nói chân thật là phàm phu mê quá nặng. Họ có đối lập với ai không? Nắm giữ lấy thân là chính mình, là hoàn toàn đối lập với tất cả bên ngoài thân rồi. Đối lập với người, đối lập với vật, đối lập với sự. Ngài có đối lập với ai không? Đối lập là sai rồi. Đối lập chính là lục đạo luân hồi. Nếu vô ngã thì không có đối lập, chính là tìm không thấy biên kiến. Kiến thủ, giới thủ, tà kiến, ở trong đây không có những thứ đó. Đó là đường ác, không có tà ác. Tự tánh vi diệu viên mãn, đầy đủ các tướng hảo. Diệu chính là không thể nghĩ bàn. Tâm ý ngôn luận của chúng ta đều không biểu đạt được, không cách nào tưởng tượng. Viên là viên mãn, đầy đủ các tướng hảo. Tướng hảo đó hiển thị viên mãn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi đến thế giới Cực Lạc, muốn tìm một điều tà ác thì cũng tìm không thấy. Tất cả vạn sự vạn vật không có gì là không viên mãn. Cho nên thế giới Cực Lạc đến từ đâu? Ở đây nói với quý vị lời chân thật là tự tánh vốn đủ, A Di Đà Phật chứng đắc, nên hiển thị ra cho chúng ta xem. Không chỉ cho chúng ta xem mà khiến chúng ta thật sự đạt được thọ dụng. Cho nên người niệm Phật giảng sanh là có lợi thế rất lớn. Quý vị không thể không biết điều này. Thông thường tu hành, người tu đến cảnh giới này ít nhất là Bát Địa Bồ Tát. Trong kinh Đại Thừa thường giảng Bát Địa Bồ Tát trở lên thì quý vị mới có thể hưởng thụ được. Bậc trước Bát Địa bao gồm chúng ta đi giảng sanh mà cũng chưa đoạn một phẩm phiền não thì giảng sanh hà hạ phẩm ở Động Cư Độ. Thọ dụng đạt được ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là chất lượng cuộc sống của quý vị. Những gì cuộc sống quý vị thọ dụng là bình đẳng với Bát Địa Bồ Tát. Đây là sự ban ơn của A Di Đà Phật đối với chúng ta. Nếu không phải là sự ban ơn của Ngài, thì chính chúng ta tu hành đến chỗ địa vị ấy, phải đến khi nào mới có thể thành tựu? Là vô lượng kiếp. Vì không dễ đoạn phiền não. Cho nên xem ở chỗ này là tự tánh không tịch, tự tánh diệu viên. Tiếp theo, tự tánh vô ngại, là không có chướng ngại. Không có chướng ngại liền hiện sáu loại thần thông. Mắt thấy được, nhìn thấy gì? Khắp pháp giới, hư không giới, không có gì mà quý vị nhìn không thấy. Lớn là thế giới, nhỏ là vi trần, cực vi sắc, đều nhìn thấy tất cả. Hiện sáu loại thần thông là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận. Đầy đủ sáu loại thần thông, vừa đầy đủ là A-la-hán. Tuy có lục thông, nhưng năng lực của thần thông đó có hạn chế, nên nhìn không được khắp pháp giới, hư không giới. Phải biết điều này. Năng lực của các ngài chỉ có thể quan sát được báo độ này của chính chúng ta, nơi mà hiện tại chúng ta cư trú. Là nhân đạo trong lục đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Năng lực của A-la-hán có thể nhìn thấy. Đại thiên thế giới này mà Thế Tôn giáo hóa chính là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thường được nói. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, hiện tại các nhà khoa học nói với chúng ta là 1 tỷ hệ ngân hà. 1 tỷ hệ ngân hà. Lục thông của A-la-hán có thể nhìn, có thể nghe, có thể duyên đến được. Vậy thì hết sức tuyệt vời rồi. Nhưng nếu so với thế giới cực lạc, vậy thì kém rất xa rồi. Thần thông của thế giới cực lạc là thần thông của Bát Địa Bồ Tát trở lên. Vãng sanh đến nơi đó, đó là được bổn nguyện quy thần của A Di Đà Phật gia trì. Tất cả đều có. Tại sao? Vì A Di Đà Phật cho chúng ta là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát ở thế giới cực lạc có 41 cấp bậc. Đương nhiên đến không được Bát Địa. Nhưng thất địa trở xuống thì đều có loại năng lực đó. Cho nên các ngài cũng có thể duyên đến vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. A Di Đà Phật có thể duyên đến vãng sanh thế giới cực lạc, đại khái có thể duyên đến được. Chúng ta phải biết điều này. Tiếp theo nói, tự tánh không trụ, không thể đoạn diệt. Tự tánh là vô sanh vô diệt. Chúng ta thường giảng là bất sanh bất diệt. Tự tánh thật sự là chủ tể của tất cả pháp, là bản thể của tất cả vạn pháp. Là thanh tịnh, tịch diệt, thứ gì cũng không có, có thể sanh vạn pháp. Không thể nghĩ bạn. Hiện tượng lục đạo luân hồi ngày nay của chúng ta là do tự tánh sanh, tự tánh biến hiện. Tự tánh sanh là tịnh độ. A lại gia biến đó thành hình trạng này. Bên trong A lại gia có thiện ác. Nếu như tâm hạnh của chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là thiện, tuân thủ sự dạy bảo của Đức Phật, tu tam phước lục hòa, ngũ giới thập thiện, thì cảnh giới này của chúng ta liền biến thành thiên đường. Thì tai nạn tới tấp trên thế giới này sẽ thay đổi thôi, không có nữa. Đó là cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp sanh từ tâm tưởng. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này. Vậy chúng ta phải tu điều gì? Là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác rất đơn giản, chính là dùng sự dạy bảo của Đức Thế Tôn cho người thông thường chúng ta: tam quy, ngũ giới, thập thiện, thì được rồi. A-la-hán tu viên mãn thập thiện rồi thì có được là quả báo gì? Là 3000 oai nghi. Bồ-Tát, Quyền giáo Bồ-Tát vẫn chưa kiến tánh. Nhưng tu viên mãn tam quy thập thiện rồi thì có được cảnh giới gì? Là 80000 tế hạnh. Người không thể không đoạn ác, không thể không tu thiện. Rất dễ ghi nhớ, không được quên mất. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải thoáng chốc liền ứng đối. Thoáng chốc đối với nếu là ác thì không được làm. Phải sám hối, phải buông xuống. Nếu là thiện thì có thể hoan hoan hỷ hỷ mà làm. Quả báo là thiên nhân, quả báo cõi người cõi trời. Đó là quả báo thấp nhất. Học Phật, cuối cùng học đến tam ác đạo, vậy thì sẽ làm đặc biệt lớn rồi. Có hay không? Có. Không những có mà còn rất nhiều. Vì sao họ đọa đến tam ác đạo rồi? Do ý niệm bất thiện. Ý niệm là gì? Là tham sân si mạn nghi. Ngôn hành bất thiện. Ngôn hành là gì? Là oán hận, não, nộ, phiền. Kết hợp lại với 10 chữ này thì đến tam độ tiếp thôi. Làm sao có thể làm việc hồ đồ này? Lại huống chi Phật chế định cho chúng ta tam tụ tình giới. Đây là giới luật. Vì sao? Bởi giúp chúng ta nâng cao. Đây đều là pháp môn thông thường, pháp môn tịnh độ đặc biệt. Pháp môn tịnh độ có liên hệ với bộ phận này của giới luật. Tôi chỉ đã nói cho chư vị về ngũ khoa. Trước đây, ở nước Mỹ, ở Canada, chúng ta tu ngũ khoa ấy. Ở Los Angeles, khi chúng tôi ở tại đạo tràng của Pháp Sư Ấn Hải, Ngài thấy được ngũ khoa của chúng tôi thì vô cùng tán thán. Đơn giản then chốt, lại dễ nhớ, mọi lúc dùng để đối chiếu. Tam phước gồm hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là thọ trì tam quy, cù túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Câu cuối cùng là khuyến tấn hành giả, chính là hoan hỷ giúp đỡ người khác, khuyên người khác học Phật, khuyên người khác tín nguyện, khuyên người khác phát tâm cầu sanh tịnh độ. Tổng cộng có 11 câu, quý vị xem, trong đó 10 câu là vì chính mình, cuối cùng là khuyến tấn hành giả. Một khác gồm lục hòa kính, tam học, giới định huệ, lục độ, thập nguyện phổ hiện. Cần phải nghiêm túc, mọi lúc phải đối chiếu với các mục này. Tốc độ phải nhanh. Khi ý niệm vừa khởi thì ngay lập tức đè ý niệm xuống. Ý niệm đó có thể khởi hay không? Nếu là ác niệm thì ngay lập tức bỏ đi, không thể khởi. Là niệm thiện thì có thể. Nếu là ác hạnh, ác khẩu thì không thể khởi. Nếu chúng ta có thể nắm chắc được 5 điều cơ bản này thì có phần giảng sanh. Tiếp theo, tự tánh không có tạo tác, không có hạn lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tự tánh không có tạo tác, pháp vốn như vậy, bất sanh bất diệt, không đến không đi, chưa từng dao động qua, không có ô nhiễm qua. Khi đại sư Huệ Năng kiến tánh 20 chữ mà Ngài đã báo cáo, vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, không có sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động. Vốn không dao động chính là tự tánh vốn định. Tự tánh chính là chân tâm. Chân tâm xưa nay là định, không có động qua. Động thì không phải là chân tâm, không phải là tự tánh. Vậy động là gì? Động là A-lại-da. A-lại-da là ý niệm. Niệm trước diệt thì niệm sau sanh. Đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Vọng tâm đến từ đâu? Vọng tâm do từ tự tánh biến ra. Đem những thứ do tự tánh hiện là nhất chân pháp giới được sanh, được hiện, biến thành 10 pháp giới, biến thành lục đạo luân hồi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay: tất cả pháp do tâm hiện thức biến, chỉ do tâm mà hiện, chỉ do thức mà biến. Chân tâm và vọng tâm đó là tự tánh và A-lại-da. Chúng ta phải làm cho rõ ràng, sáng tỏ điều đó. Hiện nay, ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là A-lại-da làm chủ. Tự tánh thì sao? Tự tánh đứng sang một bên, nên không làm chủ được. Hoàn toàn là A-lại-da làm chủ. Chúng ta là sai ở chỗ này. Để vọng tâm làm chủ, chân tâm không làm chủ. Chân tâm làm chủ là Phật Bồ Tát. Là Bồ Tát địa vị nào? Ít nhất là viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa. Tại sao? Vì minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh rồi thì tự tánh mới làm chủ. Khi tự tánh làm chủ thì không thấy lục đạo nữa. Cũng không thấy 10 pháp giới nữa. Phần gì xuất hiện ở trước mặt là thật báo Trang Nghiêm Độ. Thật báo Trang Nghiêm Độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng xuất hiện rồi. Thế giới Cực Lạc chính là thật báo độ của A Di Đà Phật. Khi chúng ta đến thế giới Cực Lạc, liền nhìn thấy thế giới Cực Lạc rất kiệt xuất, vô cùng thù thắng. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc chưa đoạn một phẩm phiền não, thật sự là phàm phu. Nhưng đến thế giới Cực Lạc, chỗ quý vị sanh là đồng cư độ của thế giới Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, hoàn toàn giống với thật báo độ. Tại sao? Do quy thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nên thọ dụng mà quý vị đạt được là bình đẳng với Bát Địa Bồ Tát. Điều này thật đáng giá. Sự việc này không những phàm phu lục đạo không thể tin tưởng, gọi là pháp khó tin, mà Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát cũng không dám tin. Nếu quý vị có thể tin tưởng thì điều này hiếm có rồi, quá khó được rồi. Tại sao? Vì quý vị có thể tin tưởng thì có thể vãng sanh, quý vị liền có phần. Nếu quý vị không tin tưởng, có hoài nghi thì quý vị không có phần. Quý vị biết có tịnh độ là kết duyên với A Di Đà Phật. Đời này quý vị không đạt được thọ dụng của tịnh độ. Chúng ta mong được thọ dụng, điều này tốt. Cho nên tự tánh không sanh không diệt, tự tánh không có tạo tác. Bởi vì không có tạo tác nên tự tánh không có hạn lượng. Có tạo tác thì có hạn lượng. Chúng ta nói các nhà cơ học lượng tử ngày nay, rất tài ba, đã khám phá ra bí mật của vũ trụ rồi, chính là những gì hình thành toàn bộ vũ trụ. Là ba loại. Thứ nhất là vật chất, thứ hai ý niệm, thứ ba là hiện tượng tự nhiên. Ba loại đó hình thành toàn bộ vũ trụ. Ngày nay vật chất được khám phá rồi. Hiện tại mọi người tập trung ở loại thứ hai là ý niệm, chính là niệm lực. Quý vị xem, báo cáo nghiên cứu về niệm lực quá nhiều rồi. Đến nơi nào có hiệu sách đều có thể nhìn thấy. Hiện tại tập trung ở điểm này. Rốt cuộc ý niệm là gì? Do đâu mà đến? Vì sao có thể có? Khởi tác dụng gì? Là ý niệm có thể sanh vạn pháp. Sự sanh ra đó thực ra phải biết là điều chính xác được nói trong kinh Phật, có thể biến ra vạn pháp. Tự tánh có thể sanh. Đại sư Huệ Năng nói không sai. Nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Chỗ vạn pháp dựa vào chính là năng sanh, chính là tự tánh. Biến thành lục đạo, biến thành mười pháp giới là A Lại Gia. Thức, thức có thể biến. Còn tâm, tánh, tự tánh có thể hiện. Có thể sanh, có thể hiện. Đây là một số điều cơ bản trong Phật Pháp. Phải làm được rất rõ ràng, rất sáng tỏ, thì chúng ta sẽ không đi đường vòng. Mặc dù chính chúng ta mê hoặc điên đảo, nhưng bên trong mê hoặc điên đảo được rõ ràng thì không lạc đường hướng đi chính. Vậy thì vô cùng khó được. Lão Tổ Tông cổ Thánh Tiên hiện nước ta dạy chúng ta luân lý, đạo đức, nhân quả thật tốt, khi chúng ta ở trên con đường nhân sinh có quỹ đạo, không đến nỗi lệch về phía tà. Căn cứ vào thánh nhân chỉ đạo chúng ta, đó là đại đạo của nhân thiên, là thù thắng nhất trong lục đạo. Nếu quý vị đi lệch về phía tà rồi, vậy thì sẽ đi đến ba đường ác. Trong thời gian trước kia, khi Phật giáo chưa truyền đến Trung Hoa, nhưng Lão Tổ Tông Trung Hoa đã biết, đã chỉ ngũ thường cho chúng ta. Ngũ thường là đức, chính là giới luật. Giới luật của nhà Phật cũng cần phải tuân thủ. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Người nhân từ, yêu thương người, phải bồi dưỡng một ái tâm. Hễ là người đều nên thương yêu. Nhân từ với nhân dân đến vật, không những yêu người mà ngay cả vạn vật đều yêu, thì ái tâm đó mở rộng rồi. Về nghĩa là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Đây gọi là nghĩa. Tiếp theo là trí huệ, lý trí. Không phải xử trí theo tình cảm, dùng trí huệ để xử lý công việc, không dùng tình cảm. có lễ, có tính. Đây chính là ngũ giới. Ở trong ngũ giới, không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không uống rượu là trí, không vọng ngữ là tính. Quý vị xem, nhà Phật đã lập giới căn bản, hoàn toàn giống với điều mà cổ thánh tiên hiền của chúng ta dạy dỗ. Đây gọi là đại đạo, tự tánh vốn có, không phải đến từ bên ngoài. Ngũ giới thập thiện, nhà nho có, nhà đạo cũng có. Lại xem toàn bộ các tôn giáo trên thế giới, tất cả đều có. Hoàn toàn không phải là sao chép mà đến, là vị giáo chủ ấy, là đức giáo chủ khai sáng tôn giáo, dùng Phật pháp để nói, tất cả đều là người minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, trong nhà Phật giảng chính là Phật. Kiến tánh thành Phật. Phật ở trong các tôn giáo khác nhau, hiện các thân khác nhau. Điều này giảng được thông. 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, thích hợp dùng thân nào để độ được liền hiện thân đó. Thân hiện không giống nhau, nhưng nói pháp giống nhau. Những năm trở lại đây, chúng tôi tiếp xúc rất nhiều tôn giáo, đọc kinh điển của họ. Tất cả đều có ngũ giới thập thiện, nhà nhà đều giảng hiếu thân tôn sư, không có không giảng. Quý vị xem được thật hoan hỷ. Cho nên chúng tôi đề xuất chúng thần là nhất thể, tôn giáo là một nhà. Lần này tôi tham quan nước Anh, có duyên tiếp xúc với giới tôn giáo nước Anh. Đề xuất hai câu nói này, hy vọng tôn giáo quay về giáo dục. Tôn giáo cần phải học tập lẫn nhau. Tôn giáo cần phải hóa giải hiểu lầm, để giúp đỡ xã hội, thúc đẩy xã hội an định hài hòa. Tôn giáo đã làm ra cống hiến thật sự đối với nhân loại. Giáo dục của tôn giáo là giáo dục của thần thánh. Ý nghĩa của hai chữ tôn giáo này của Trung Hoa quá hay rồi. Hai chữ tôn giáo này, căn cứ vào giải thích của người Trung Hoa, thứ nhất là giáo dục chủ yếu của nhân loại, thứ hai là giáo dục quan trọng của nhân loại, thứ ba là sự giáo hóa tôn sùng của nhân loại. Đó gọi là tôn giáo. Cho nên thời xưa đế vương các triều đại, mãi cho đến nhà Thanh, thì tôn giáo do ai quản? Do đích thân hoàng thượng quản. Tôn giáo không thuộc về tể tướng. Tể tướng chỉ quản nhà nho. Thành thật mà nói, giáo dục của nhà nho là mỗi gia đình tự mình quản. Quý vị xem, nhà có gia quy, có gia học, có gia miếu, từ đường, xuân thu tế tổ, đề xướng hiếu đạo. Một năm thực hiện hoạt động hai lần, làm cho quý vị không được quên. Hiện tại tôi chủ trương là thực hiện 3 lần. Tại sao? Vì thời gian mất đi quá lâu rồi, mọi người quên mất rồi. Nên 2 lần vẫn không được, phải 3 lần. Vào Thanh Minh, Trung Nguyên, Đồng Chí, 3 lần đó đều thực hiện, 1 năm nhắc nhở 3 lần. Hy vọng mọi người giác ngộ trở lại. Người không thể không hiếu thảo với cha mẹ. Quý vị hãy tỉ mỉ xem cha mẹ dìu dắt con nhỏ vô cùng vất vả. Con nhỏ lớn lên không hiếu thảo với cha mẹ thì còn có thể tính là người sao? Hiện tại người trưởng thành không hiếu thảo với cha mẹ rất nhiều. Nguyên nhân là gì? Là không có người dạy họ. Thời xưa ở Trung Hoa, trẻ nhỏ sinh ra, giáo dục quan trọng nhất chính là dạy hiếu, dạy kính. Hiếu với cha mẹ, với sư trưởng, kính với người cùng gia thế, với người thông thường. Người đại diện là thầy giáo, hiếu thân tôn sư, là gia giáo. Nhà là nơi cắm rễ của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ hiểu được, từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Đến 6-7 tuổi đi học, thầy giáo dạy, tiếp tục dạy. Đến 15-16 tuổi thì cắm rễ chắc chắn rồi. Gốc rễ đó cắm vững vàng rồi thì cả đời sẽ không thay đổi. Ngạn ngữ xưa gọi là nhìn 3 tuổi thấy 80, không sai chút nào. Hiện tại không còn nữa rồi. Vậy làm sao? Vẫn là phải khởi bước từ đầu. Nếu không cắm rễ từ đầu, giữa chừng đến học, đến khi 20-30 tuổi lại đến học thì không vững chắc. Được gọi là trước danh cao lời lớn, người ấy sẽ thay đổi khí tiết. Nguyên nhân là gì? Là gốc không bền chắc. Thời xưa người tuân thủ rất nhiều. Quý vị xem trong Nhị Thập Ngũ Sử, quý vị liền thấy được rất nhiều người. Đây là những bậc điển hình. Vì sao họ có thể tuân thủ, không bị tài sắc danh lợi làm động tâm, không dao động? Thật có thể tuân thủ được, có nền tảng vững chắc. Chúng ta không thể không biết. Ở đây giảng tự tánh không có tạo tác. Chúng ta đọc đến chỗ này, không có hạn lượng. Tự tánh không có bên ngoài, như gió trùm khắp. Không ngoài cũng không trong, phía dưới có, phía dưới tiếp theo. Tự tánh không có bên trong, như kính rộng hiện. Tự tánh không có đối lập. Những gì ở đây giảng, tất cả đều là đối lập. Đối lập chính là biên kiến. Tự tánh quang minh như mặt trời chiếu khắp. Tự tánh là quang minh, trong kinh Phật gọi là Đại Quang Minh Tạng, chính là tự tánh. Ở trong Tịnh Độ Tông, Thường Tịch Quang Độ chính là tự tánh quang minh. Tự tánh ở đâu? Không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, toàn bộ tất cả hoạt động không có rời khỏi tự tánh. Tự tánh bình đẳng như hương sông khắp, không có cao thấp. Cho nên đề kinh của chúng ta để tự tánh ở bên trong. Phía sau đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác, chính là tự tánh. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng là danh hiệu của A Di Đà Phật. Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm của chúng ta. Chân tâm là hình dáng thế nào? Không có ô nhiễm. Là thanh tịnh. Không có phân biệt, là bình đẳng. Không có dao động. Cũng chính là nói tự tánh không có vô minh. Còn A Lại Da có vô minh, nhưng tự tánh không có vô minh. Cho nên luận về chân tánh thì chúng ta bình đẳng với Phật. Khi nào thì bình đẳng? Bình đẳng ngay lúc này. Hiện tại là bình đẳng. Vì sao các ngài thành Phật, còn ta làm phàm phu ở trong lục đạo? Vì các ngài giác ngộ rồi, còn ta thì mê hoặc. Nguyên nhân ở chỗ này. Phật Bồ Tát đã giác ngộ, không còn mê nữa. Còn chúng ta mê thì không giác. Phiền phức ngay tại chỗ này. Không thể không biết. Bồ Tát là thuận theo tâm không tịch tỉnh, tâm di diệu viên mãn, tâm không chướng ngại, tâm vô trụ, tâm vô tác, tâm vô ngoại, tâm vô nội, tâm quang minh, tâm bình đẳng vốn có trong tự tánh của chúng sanh. Tổng cộng đã giảng 9 câu. 9 câu có chữ tâm. Chỉ là một niệm tâm. A Di Đà Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc dùng 9 câu có chữ tâm này trang nghiêm cõi Phật. Là dùng 48 nguyện. Bốn mươi tám nguyện là gì? Là 48 nguyện. Mỗi nguyện là tâm vốn có của chúng sanh. Nói rất hay. là tâm vốn có, chính là dùng tâm mình trang nghiêm cõi nước chính mình, không giả chút nào. Cho nên Thiền sư Trung Phong ở trong Tam Thời Hệ Niệm nói với chúng ta: tự tánh mi đà, duy tâm tịnh độ. Đức Mi Đà là ai? Chúng ta là một thể với Đức Mi Đà, không thể phân chia. Nguyện mà Đức Mi Đà phát là lưu lộ ra từ chân tâm, lưu xuất ra từ tự tánh, không phải từ A Lại Gia. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm không rời khỏi sự phân biệt của ý thức thứ sáu, sự chấp trước của thức thứ bảy, sự biến của thức mạt na. Thoát ly không nổi A Lại Gia. Tam tế tướng của A Lại Gia là vọng tâm của chúng ta, nhưng tam tế tướng của A Lại Gia là được biến ra từ trong chân như tự tánh. Đây là chân tướng sự thật. Cư sĩ Bành Tế Thanh giảng về tâm vốn có của chúng sanh, chính là dùng tâm chính mình để trang nghiêm cõi nước mình. Như nước quay về biển, như tiếng vang đáp lại âm thanh. Tâm và cõi nước không hai, nhân quả đồng thời. Cho nên Ngài Pháp Tạng phát nguyện xong, không trung liền khen ngợi: nhất định chắc chắn thành tựu vô thượng chánh giác, là cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Tại sao? Vì đó là một thể. Lòng tin của chúng ta phải kiến lập từ chỗ này. Đây là thật sự tin tưởng rồi. Nếu không phải là một thể, A Di Đà Phật thành lập thế giới Cực Lạc, thì một thân tội nghiệp mà ta đã tạo, ta có thể đến hay sao? Ngài có thể không cần ta hay không? Có nhiều nghi vấn tồn tại như vậy. Hiện tại biết là một thể của chúng ta, liền không có nghi ngờ đó nữa, không có hoài nghi, băn khoăn nữa. Chính mình quyết chắc, chính mình nhất định được sanh tịnh độ. Chúng ta chỉ cần tương ưng với điều mà A Di Đà Phật dạy bảo. A Di Đà Phật dạy chúng ta thật tin, không có một chút hoài nghi. Có thế giới Cực Lạc, có A Di Đà Phật, chúng ta thật tin, thật nguyện. Ta mong muốn đến thế giới Cực Lạc, thay đổi một hoàn cảnh, ta đến nơi đó thành Phật. Vì sao thành Phật? Là vì độ chúng sanh. Cho nên quý vị phải biết, đến thế giới Cực Lạc không phải là đi hưởng vui. Nếu quý vị là có tâm hưởng vui đó thì đi không được. Tại sao? Vì nơi đó là Đại Thừa. Quý vị không tương ưng với Đại Thừa. Đại Thừa là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là lấy Đại Từ, Đại Bi cứu hộ tất cả chúng sanh khổ nạn là ở đâu? Ở khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh lục đạo, chúng sanh của mười pháp giới trong cõi nước của chư Phật. Là vì sự việc này hoàn toàn giống với Đại Thừa, với bổ nguyện của Đức Phật, thì đặc biệt hoan nghênh quý vị đến là cùng đồng chí hướng. Cho nên không có liên quan với niệm Phật bao nhiêu, khi cùng đồng chí hướng thì các ngài lập tức liền tìm quý vị. Nếu quý vị không đi thì các ngài cũng mời quý vị đi. Tại sao? Vì chúng ta ở thế gian này là cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, làm cùng một sự việc. Nào có đạo lý không cảm ứng? Nếu sống được lâu hơn ở thế gian này thì nơi đến sau cùng nhất định sẽ là thế giới cực lạc. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã là một tấm gương cho chúng ta. Ngài có thọ mạng dài như vậy, tôi cho rằng đó là do A Di Đà Phật gia trì cho Ngài, không phải chính Ngài có được. Tại sao A Di Đà Phật gia trì cho Ngài? Vì thế gian này có khổ nạn, rất nhiều người học Phật đã học sai rồi, người niệm Phật cũng niệm sai rồi, nên Ngài đến là một tấm gương tốt. Ở thời đại này, muốn học Phật thật sự thành tựu thì nên học Ngài, muốn niệm Phật thật sự giảng sanh cũng nên học Ngài. Nhất định phải làm ra tấm gương tốt nhất cho người thế gian. Tấm gương đó chính là trì giới thủ pháp, nghe lời thật thà. Trong xã hội đều hoan nghênh người như vậy. Mặc dù không phải rất coi trọng Ngài, có lẽ có xem thường Ngài, nhưng hai bên ở thế gian này không phát sinh xung đột, là gia hòa vạn sự hưng. Đó chính là cống hiến lớn lao với xã hội. Chúng ta phải hiểu được. Cả đời Lão Hòa Thượng chưa từng nổi nóng, cả đời chưa từng nổi giận với người nào. Không có không vui, không có. Lão Hòa Thượng không phê bình người khác. Lão Hòa Thượng không đố kỵ người khác. Tam quy, ngũ giới, thập thiện, tam học, lục độ, thập nguyện phổ hiện, chúng ta đem đến so sánh với Lão Hòa Thượng xem, Ngài hoàn toàn làm được rồi. Mỗi ngày chúng ta đang học nhưng không làm được, còn Ngài hoàn toàn làm được rồi. Ngài không biết chữ, Ngài chưa từng có học, Ngài làm sao biết được? Thực ra nếu khai ngộ thì hoàn toàn rõ ràng rồi. Mặc dù khai ngộ rồi nhưng giả bộ giống như dáng vẻ chưa khai ngộ, quý vị hoàn toàn nhìn không ra. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thì chúng ta mới có thể học, học chịu thiệt thòi, phải tu nhẫn nhục ba la mật. Khi người khác quỷ báng ta, có thể tiếp nhận, nghe được còn rất hoan hỷ, rất cung kính với người quỷ báng ta, còn cảm ơn họ. Tại sao? Vì họ đã thay ta tiêu nghiệp chướng, ra đề thi để kiểm tra ta, ta thông qua rồi. Làm sao có thể không hoan hỷ? Nếu bị lừa, bị ức hiếp, bị sỉ nhục rồi, thì cũng không lưu tâm, không để ở trong tâm. Thậm chí với sự hãm hại ta, sỉ nhục ta, đều không nên để ở trong tâm, đều giữ gìn một tâm niệm cảm ơn. Thật sự là đến kiểm tra ta rất khó được. Họ ra những đề thi đó, ta đều có thể thông qua. Không để ở trong tâm thì đều thông qua rồi. Nên có tâm cảm ơn với họ. Hiện tại họ không biết, thì tương lai họ sẽ biết. Khi họ học Phật, nhập cảnh giới Phật, thì họ sẽ biết thôi. Cho nên học Phật thì học chỗ nào? Đặc biệt là ở hoàn cảnh nhân sự, người với người khó hòa thuận nhất là ở trong hoàn cảnh nhân sự, sửa chữa sạch sẽ tất cả phiền não, tật xấu, tập khí của chính chúng ta. Nguyên tắc chung chính là cùng tất cả mọi người không phát sinh xung đột lợi hại. Muốn làm cũng rất đơn giản. Điều họ muốn, ta không muốn. Còn điều ta muốn thì họ không muốn, thì sẽ không xung đột thôi. Điều ta muốn là gì? Là mỗi ngày tăng trưởng tín nguyện của ta, là mỗi ngày không gián đoạn Phật hiệu. Đây là điều ta muốn, còn họ không muốn. Họ muốn là danh văn lợi dưỡng. Ngũ dục lục trần, danh cao lời lớn, họ muốn những thứ ấy, còn ta không muốn những thứ ấy. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, trong học Phật, vào năm xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Đức Phật cả đời không có xây dựng chùa. Tại sao? Vì xây chùa liền có cạnh tranh với người. Không có chùa thì không cạnh tranh với người. Không lôi kéo những tín đồ của người khác. Tín đồ cả đời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mở kinh điển ra xem, 1255 người là chúng thường tùy. 49 năm giảng kinh thuyết pháp cho những người nào? Chính là những người ấy. Quý vị chưa thấy người khác, không lôi kéo tính chúng, không tranh danh, không đoạt lợi, cho nên mọi người bình an vô sự. Ngày nay xã hội vì sao loạn đến như vậy? Vì sao người xuất gia đều phạm vào một giới là tự khen mình chê người? Đều thích phê bình người khác, chỉ trích người khác. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ trước tới giờ chưa từng có. Chúng ta điều gì cũng không yêu cầu nữa. thì sẽ không chỉ trích người khác. Đối đãi người nào cũng đều tốt. Tại sao? Vì Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta tất cả chúng sanh vốn là Phật, nên chúng ta phải lễ kính chư Phật, phải xưng tán Như Lai. Tại sao lễ kính thì dùng chư Phật, còn xưng tán thì không dùng chư Phật mà phải đổi thành Như Lai? Điều đó có ý nghĩa gì? Phật, tất cả chúng sanh vốn là Phật, nên phải bình đẳng lễ kính. Còn Như Lai là tánh đức, họ làm trái với tánh đức thì không tán thán. Họ làm giết trộm dâm dối, vậy làm sao có thể tán thán? Nên không tán thán, không phê bình, không tán thán. Việc tốt mà họ làm, làm được chính là việc tốt thì tán thán. Còn việc lễ kính, bất luận là thiện hay ác thì lễ kính là bình đẳng, không có phân biệt. Xưng tán là có phân biệt. Điều này phải hiểu. Nếu làm ra việc ác mà xưng tán thì sai rồi, việc đó không nên xưng tán. Cho nên Ngài Đồng Tử Thiện Tài, quý vị xem, trong 53 lần tham học, Ngài gặp Bà La Môn Thắng Nghiệt, Ngài gặp Cam Lộ Quả Vương, có lễ kính nhưng không có tán thán. Làm cho chúng ta xem. Ngoài ra không có tán thán, Ngài cũng tham quan đạo tràng của họ, xem họ làm những sự việc không như pháp, không nói một câu. Thế được làm ra là sự việc lợi ích chúng sanh, sự việc khai ngộ chúng sanh thì phải tán thán. Nên học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên học tập theo Ngài Đồng Tử Thiện Tài thì đúng rồi. Cả đời không kết oán thù với người khác, đó là người thông minh. Tại sao? Vì sau khi oán thù đã kết rồi thì đời đời kiếp kiếp hoàn hoàn tương báo, không ngừng không dứt, vậy khổ không nói nên lời. Cần gì phải như vậy? Nếu nhẫn được một chút thì tốt rồi, sẽ thành tựu nhẫn nhục ba la mật của quý vị. Thứ gì của thế gian này cũng đều là giả. Tài sản của chúng ta bị người khác chiếm đoạt, bị người khác đoạt lấy rồi thì như không có chuyện gì xảy ra. Không nên để ở trong tâm. Danh dự của chúng ta, người khác tạo tin đồn sanh sự phá hoại quý vị, chướng ngại quý vị, thì cũng như không có chuyện gì. Khi họ chướng ngại ta thì ta liền lui tránh, thỏa mãn tâm nguyện của họ, nơi nơi học lui nhường, không cạnh tranh với người. Khiến cho tín nguyện chúng ta đối với thế giới cực lạc mỗi ngày càng sâu, khiến công phu niệm Phật của chúng ta mỗi ngày càng tinh tấn. Con đường mà chúng ta đi là thế giới Tây Phương Cực Lạc, còn họ vẫn còn tiếp tục tạo luân hồi. Nếu chúng ta không có đức hạnh, không có trí huệ thì không thể giúp họ tỉnh ngộ trở lại. Không phê bình, không tán thán họ, nhưng phải cung kính, phải cúng dường. Khi họ có khó khăn, thiếu lương thực, thiếu quần áo, chúng ta có dư, thì phải cúng dường họ, phải quan tâm họ. Vậy thì được rồi. Chỉ nhìn mặt thiện của người khác, không được nhìn đến mặt ác của họ. Không phải quý vị không có nhìn thấy, không có nghe thấy, mà nhìn thấy, nghe thấy, nhưng không được để trong tâm. Trong tâm không có bị ô nhiễm, luôn luôn là thanh tịnh. Vậy thì đúng rồi. Cho nên tiếp theo đó giảng được rất hay: tâm và cõi nước không hai. Tâm là có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Cõi nước là được sanh, được hiện, được biến, đều không tách rời chân tâm và vọng tâm. Chân tâm có thể sanh, có thể hiện, vọng tâm có thể biến. Nhân quả đồng thời. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Giáo dục nhân quả nhất định phải hiểu rõ. Đời này của chúng ta có duyên tu nhân thiện, thì tương lai cảm ứng quả thiện. Cho nên nhất định không thể tạo nhân ác. Nhân ác sau này có ác báo thì phiền phức. Hiện tại vì một chút oan ức thì tốt. Chúng ta có tội nghiệp thì báo hết rồi. Cho nên phải cảm ơn. Không phải là chuyện xấu. Phải nhìn rõ ràng, nhìn được sâu, nhìn được xa. Nếu như nhìn bên ngoài thì quý vị có oán liền có hận, vậy phiền phức đó lớn rồi. Nếu quý vị có oán hận thì đời sau gặp lại muốn báo thù. Quý vị muốn báo thù họ, họ cũng không hiểu rõ, trong tâm cũng oán hận, tiếp tục đời sau họ lại báo thù quý vị. Quan quan tương báo như vậy, đời đời kiếp kiếp, thật đáng thương, vô cùng đáng thương. Đây là Đức Phật dạy chúng ta: quán phải cởi mở, phải quá giải. Quá giải không ở bên phía họ, mà ở phía ta. Bên ta quá giải rồi thì họ sẽ không có việc gì nữa. Thực sự học Phật chính là điều này. Mang lợi ích cho quý vị, mang chỗ tốt cho quý vị thì nói không hết. Là giải trừ báo ứng nhân quả đời đời kiếp kiếp của quý vị. Quý vị đều được giải trừ rồi. Hiểu được đạo lý này, cho nên Ngài Pháp Tạng phát nguyện xong, không trung liền khen ngợi rằng: nhất định, chắc chắn thành tựu vô thượng chánh giác. Đó là gì? Là lấy nhân không thể nghĩ bàn, lập nên quả không thể nghĩ bàn. Nên biết nhân không thể nghĩ bàn chính là quả không thể nghĩ bàn. Người có chí về tịnh độ nên từ đây mà tinh nhập. Hai câu này là cư sĩ Bành Tế Thanh khuyên chúng ta. Giải thích được rất rõ ràng nhân quả. Chúng ta mới thật sự hiểu được thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo. Phía sau là câu cuối cùng. Luận này chính là lời của đoạn này. Nên tham cứu sâu, không phải nghiên cứu, mà là tham cứu. Nghiên cứu là sự việc mà người bây giờ làm, còn tham cứu là điều trước đây được Thiền Tông làm. Thế nào gọi là tham cứu? Thế nào gọi là nghiên cứu? Bây giờ nhà khoa học đều dùng nghiên cứu. Nghiên cứu là dùng A-lại-da, còn tham cứu là dùng chân tâm. Rời khỏi tâm ý thức thì gọi là tham cứu. Tâm chính là A-lại-da, ý chính là mạt na, thức chính là ý thức thứ sáu. Chính là nói quý vị có thể không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đó là tham cứu. Vấn đề mở ra ở trước mắt quý vị, không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, bỗng nhiên liền sáng tỏ rồi. Đó gọi là ngộ. Ngộ có đại ngộ, tiểu ngộ, triệt ngộ. Triệt ngộ tương đối khó, còn tiểu ngộ rất dễ dàng. Chỉ cần thu lại một chút, thu lấy tâm, khiến cho tâm không có ý niệm, không có vọng tưởng, không có phân biệt chấp trước. Đó là tham. Đó là tham thiền. Khởi tâm động niệm, vậy thì không phải là tham thiền. Thiền là thiền định. Thiền định không nhất định là ngồi thiền, mà đi bộ cũng có thể nhập định. Đi đứng ngồi nằm đều có thể nhập định. Khi định công sâu thì làm việc gì đều ở trong định, vậy thì cao rồi. Điều đó phải học từ từ, rất có thọ dụng. Những lời mà chúng ta vừa mới giảng này, nếu dùng đến tất cả ở trong sinh hoạt hàng ngày thì tâm sẽ như thế nào? Tâm sẽ thanh tịnh. Gặp phải cảnh duyên thiện ác nghịch thuận, đều có thể không để trong tâm, rất rõ ràng, rất sáng tỏ, là trí huệ, sanh trí huệ. Thấy rõ, thấy rõ chính là thông thường chúng ta giảng là thâm cứu, thâm nhập, là làm cho rõ ràng, sáng tỏ, rốt ráo. Thì trí huệ liền hiện tiền. Phẩm thứ bảy chúng ta học đến chỗ này. Tiếp theo chúng ta xem phẩm 8. Phẩm này rất đặc sắc. Tích công lũy đức đề bát, phẩm thứ 8, tích công lũy đức. Phía trước là phần giới thiệu phẩm đề. Văn tự không nhiều, chỉ có 2 hàng. Phẩm này, trong phẩm này, Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện lớn xong. Phía trước giảng đã phát 48 nguyện. Từ nguyện khởi hành, sau khi đã phát nguyện phải thực hiện, phải có làm. Nếu không có làm thì nguyện ấy là giả rồi, không phải là thật. Cho nên Ngài phải thực thi 48 nguyện. Đó là khởi hành. Ở trong vô lượng kiếp, Bồ Tát, đó chính là A Di Đà Phật. Lúc A Di Đà Phật chưa có thành Phật, gọi là Bồ Tát Pháp Tạng. Ngài từ kiếp lâu xa trước làm Bồ Tát. Thời gian rất lâu rồi, cũng không phải là điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Trụ ở trí huệ chân thật là dùng chân tâm. Huệ chân thật là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, tự nhiên thông đạt, hiểu rõ tất cả pháp. Đó là huệ chân thật. Huệ chân thật mới có thể dung trồng tất cả gốc rễ của đức hạnh, vô lượng đức hạnh. Có trí huệ chân thật, có vô lượng đức hạnh mới có thể giúp đỡ chúng sanh. Vô lượng vô biên chúng sanh với khuyết điểm tập khí của họ, quý vị mới có phương pháp đối trị. Quý vị mới có năng lực chỉ dẫn họ. Nếu quý vị không có trí huệ, nếu quý vị không có đức hạnh, thì lấy gì ra để chỉ dẫn chúng sanh? Cần phải biết điều này. Giáo hóa vô lượng chúng sanh, trụ ở trong đạo vô thượng, đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong lời này hàm chứa ý nghĩa gì? Chúng ta cần phải hiểu được. Đây chính là Tịnh Độ Tông. Nếu không phải là huệ chân thật thì không thể tin tưởng. Sẽ không cầu sanh. Có huệ chân thật mới tin tưởng, mới có thể cầu sanh tịnh độ. Nếu không có gốc đức, thì phẩm gì không cao. Muốn cao phẩm gì, vậy thì phải tu gốc đức. Vậy mới có thể giáo hóa vô lượng chúng sanh. Ý nghĩa hai câu nói này rất sâu rồi. Chúng ta học thế nào? Là thật sự tin tưởng. Thật sự tin có thế giới cực lạc. Thật sự tin tưởng có A Di Đà Phật. Đây chính là trí huệ chân thật. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đó chính là dung trồng tất cả gốc đức hạnh. Đó là thế nào? Đời này của chúng ta nhất định vãng sanh thế giới cực lạc. Vãng sanh thế giới cực lạc chính là trụ ở đạo vô thượng. Vãng sanh thế giới cực lạc chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Công đức như vậy không thể nói hết. Quý vị vãng sanh thế giới cực lạc, thành Phật ở nơi đó, quý vị giống như A Di Đà Phật ở thế giới mười phương rộng độ chúng sanh. Cho nên tựa đề của phẩm này gọi là Tích Công Lũy Đức. Chúng ta xem đoạn văn tiếp theo. Ở trong phân khoa lớn D9, tu hành giống như nguyện đã phát. Trong đây có ba đoạn. Đoạn thứ nhất là tổng kết phía trước, mở ra phía sau. Mời xem kinh văn. A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ư thế từ tại dương Như Lai tiền, cập chư thiên nhân đại chúng chi trung, phát tư hoằng thệ nguyện dĩ, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Này A Nan, Tỳ Kheo Pháp Tạng ở trước Đức Thế Tôn từ tại dương Như Lai và trong đại chúng trời người phát hoàng thệ nguyện đó rồi, thì trụ trong trí huệ chân thật. Dũng mãnh tinh tấn, một hướng chuyên chí trang nghiêm cõi nước vi diệu. Ngài Pháp Tạng nói lời thì giữ lời, thật sự thực hiện rồi. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Bồ Tát Pháp Tạng ở trước Phật, Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai là thầy của Ngài. Ở trước mặt của thầy còn có trong đại chúng trời người tuyên phát hoằng thệ nguyện ở trên. Hoằng có ý nghĩa là lớn, có ý nghĩa là rộng, chính là chỉ 48 nguyện. Tiếp theo đó có giải thích như sau: hoằng là rộng. Trong sách Pháp Giới Thứ Đệ chú thích rằng duyên của rộng khắp được gọi là hoằng. Tự khắc chế tâm ấy gọi đó là thệ. Chính mình quản lý ý niệm của mình gọi đó là thệ. Chí hướng cầu viên mãn đầy đủ nên gọi là nguyện. Ngài hy vọng 48 nguyện mà Ngài đã phát, mỗi nguyện đều viên mãn, mỗi nguyện đều không uổng công, đều được thực hiện, thì Ngài mới thành Phật. Nếu có một nguyện không thể viên mãn, không thể thực hiện, thì Ngài thề không thành Phật. Hiện tại Ngài Pháp Tạng đã thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được 10 kiếp rồi. 10 kiếp ở trong vũ trụ không tính là rất lâu, nhưng ở nhân gian của chúng ta là thời gian vô cùng lâu. Chúng ta xem phần giải thích phía sau. Hoằng thệ nguyện là nói về thệ nguyện rộng lớn của Phật Bồ Tát. Đây là được tất cả Phật Bồ Tát đều dùng, là hoằng thệ nguyện. Trên thực tế, hoằng thệ nguyện chính là hai câu: thành Phật, độ chúng sanh. Chính mình thành Phật, rộng độ chúng sanh, đó gọi là hoằng thệ nguyện. Hoằng thệ nguyện được nói ở đây là chuyên chỉ 48 nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng. Quan thệ nguyện đừng nói ở chỗ này, chuyên chỉ 48 nguyện được nói ở phía trước. Phát nguyện đó rồi, phát nguyện ấy rồi, từ nguyện sanh khởi vô biên hành vi diệu thù thắng. Tại sao? Vì Ngài muốn thực hiện, Ngài muốn làm được nguyện đã phát. Đó chính là vô lượng vô biên tu hành. Chúng ta tiếp tục xem đoạn phía sau, phần khai chương minh nghĩa của phẩm này. Câu thứ nhất của phần ấy thẳng nói rằng: trụ ở trí huệ chân thật. Câu nói thứ nhất này một câu này câu nói này là gốc lớn của tất cả hạnh vi diệu, vì vô lượng trời người mà khai mở mắt chánh pháp. Nếu không có trí huệ chân thật, thì sẽ không có hạnh. Mỗi một nguyện trong 48 nguyện đều cần trí huệ chân thật mới có thể thực hiện. Nếu không có trí huệ chân thật thì không thể thực hiện. Trí huệ chân thật là gì? Là thật tin, thật nguyện đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là chân trí huệ. Tại sao? Vì nếu thật tin, thật nguyện, thì A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn quý vị vãng sanh. Đây là trí huệ chân thật. Cho nên điều kiện để Tây Phương tiếp nhận vãng sanh thì thật tin, thật nguyện là thứ nhất. Đại sư Ngẫu Ích nói, có thể vãng sanh hay không quyết định ở có tính, có nguyện hay không. Tiếp theo đã nói, phẩm vị cao hay thấp quyết định ở công phu niệm Phật sâu cạn. Thế giới Cực Lạc chính là hai sự việc này. Một việc là nắm được điều kiện vãng sanh, một việc nữa là cách thực hiện phẩm vị cao hay thấp. Làm thế nào để chúng ta đến thế giới Cực Lạc có thể tăng cao phẩm vị? Nhưng tăng cao là sự việc thứ hai, không phải việc thứ nhất. Phẩm vị của quý vị tu được cao hơn mà không thể đi vãng sanh, đó là uổng công. Vậy thì biến thành phước báo rồi, biến thành phước báo trời người, quý vị không thể vãng sanh. Cho nên phải đặt vãng sanh ở vị trí thứ nhất. Đặt vãng sanh ở vị trí thứ nhất chính là tín nguyện. Thành lập tín nguyện thế nào? Là ở ngay trong bộ kinh này. Bộ kinh này giới thiệu cho quý vị thế giới Cực Lạc, giảng rõ ràng, giảng sáng tỏ rồi, giảng thấu triệt rồi, quý vị mới tin tưởng. Cho nên kinh điển giúp chúng ta sanh khởi niềm tin, chính là ý nghĩa này. Công phu niệm Phật sâu hay cạn, cạn hơn cũng không sợ, đều được. Thậm chí không có chút công phu nào, chưa niệm qua Phật hiệu, sau cùng vãng sanh niệm một câu Phật hiệu thì A Di Đà Phật cũng sẽ tiếp dẫn quý vị vãng sanh. Quý vị không có công phu niệm Phật thì vãng sanh hạ hạ phẩm ở phàm thánh đồng cư độ. Rất tốt, đã vãng sanh rồi, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, người hạ hạ phẩm cũng được Đức Mi Đà gia trì làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Hạ hạ phẩm là đãi ngộ gì? là đại ngộ của A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí là bậc thế nào? Là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, sanh thật báo trang nghiêm độ. Đề gì cao như vậy? Các ngài trụ bao lâu ở cõi thật báo trang nghiêm? Trụ ở đó ba A Tăng kỳ kiếp. Để làm gì? Để loại bỏ tập khí vô thủy vô minh. Không dễ đoạn tập khí, cũng không có phương pháp đoạn. Chỉ có cách gì? Là không để ý đến tập khí. Thời gian lâu rồi tự nhiên đoạn được. Cho nên những vị Bồ Tát ấy ở thật báo độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đợi đoạn hết tập khí vô minh. Khi đoạn hết thì các ngài liền nhập thường tịch quang rồi, liền chứng đắc rốt ráo viên mãn. Ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, ngài trụ ở trong đó để làm gì? Để nghe kinh, nghe pháp, dạy học, độ hóa chúng sanh. Các ngài làm việc này. Bởi vì thế giới Cực Lạc có bốn độ. Trình độ đồng học của bốn độ đó không giống nhau. Hàng lợi căn, nghe Phật giảng kinh liền khai ngộ rồi. Còn hàng độn căn, vậy chính là những vị Bồ Tát ấy giúp đỡ họ. Pháp thân Bồ Tát giúp đỡ A Di Đà Phật dạy những bậc sơ học, đặc biệt là phàm thánh đồng cư độ. Các ngài sẽ đến dạy. Đồng thời các ngài có năng lực hóa thân, phân thân, phân vô lượng vô biên thân đến thế giới mười phương để cúng dường Phật. Cúng dường Phật là tu phước. Nghe kinh nghe pháp là tu huệ, phước huệ song tu là bổ sung thêm. Còn có những chúng sanh có duyên trong lục đạo của cõi nước chư Phật ở thế giới mười phương, các ngài sẽ phân thân đi độ hóa họ. Phật độ người có duyên, cho nên các ngài cũng hết sức bận rộn, nhưng cũng hết sức vui vẻ, chứ không phải si mê ngồi ở đó đợi. Không phải vậy. Các ngài có làm việc. Các ngài nhất định không mê hoặc thêm nữa. Tại sao? Vì đoạn vô minh rồi, nên viên chứng tam bất thoái. Vì bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái, gọi là A Duy Diệt Trí. Cho nên do nguyện mà sanh khởi vô lượng vô biên diệu hạnh thù thắng. Ngài Bồ Tát Pháp Tạng thật không dễ dàng. Câu trụ chân thật huệ này là gốc lớn của tất cả hạnh vi diệu. Vì vô lượng trời người mà khai mở mắt chánh pháp, chúng ta rõ ràng rồi. Trí huệ là quan trọng, điều khác không quan trọng. Trí huệ là gì? Là vốn có của tự tánh. Đại sư Huệ Năng nói rằng tự tánh xưa nay đầy đủ. Đầy đủ điều gì? Thứ nhất chính là trí huệ. vô lượng trí huệ, là tự tánh vốn đủ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ. Thật sự tất cả vô lượng vô biên là tự tánh vốn đủ, không phải là đến từ bên ngoài. Nhất định phải biết điều này. Chúng ta tại sao lại để mất trí huệ rồi? Vì một niệm không giác liền khởi vô minh. Không giác chính là vô minh. Vô minh chính là A-lại-da, chính là vọng tâm. Vọng tâm tiếp nối thì không quay đầu lại được nữa. Tần suất của vọng tâm quá cao nên chúng ta cũng nắm giữ không được. Cho nên càng mê càng sâu. Càng sâu càng mê. Khởi tâm động niệm đều đang tạo nghiệp. Trong lục đạo luân hồi, nghiệp có thiện ác. Tạo nghiệp thiện sẽ cảm ba đường thiện, tạo nghiệp ác thì cảm ba đường ác. Nói cách khác, ra không nổi lục đạo luân hồi. Đọa đến chỗ ấy thật quá đáng sợ. Khi đọa xuống thì không giác được, sau khi đọa xuống thì ra không được. Đây mới là phiền phức. Chư Phật Bồ Tát có phương pháp 84.000 pháp môn độ chúng sanh. Cần gặp được duyên, duyên gặp được này khó như trúng số. Quá khó rồi. Vì nhân duyên cần phải tụ hợp. Tốt, thật đúng lúc đang thích hợp với duyên của quý vị, khế hợp căn cơ của quý vị thì rất dễ dàng giải thoát và tu hành chứng quả. Nếu giảng bộ kinh giáo này mà không thích hợp với duyên của quý vị thì giải uổng rồi, vì quý vị không thể tiếp nhận. Quý vị tu hành tu không được không phải do quý vị tu. Cho nên chỉ có pháp môn tịnh độ này thì căn tánh thế nào cũng đều thích hợp. Trên từ đẳng giác Bồ Tát dưới đến chúng sanh địa ngục đều động độ. Nhưng duyên này khó tin, tuy rất dễ tu nhưng khó chính là khó ở tin. Nếu quý vị không tin tưởng pháp môn này, quý vị có một chút hoài nghi đối với pháp môn này thì khi mạng sắp hết sẽ chướng ngại quý vị giảng sanh, không thể giảng sanh. Phiền phức này liền lớn rồi. Cho nên bây giờ chúng ta phải coi trọng, chúng ta gặp được bộ kinh này. Bộ kinh này đã giảng rõ ràng, giảng sáng tỏ vấn đề ấy. Thì đời này của chúng ta có thể được cứu rồi. Phải thật làm rõ ràng. Chúng ta vẫn còn hoài nghi, ta vẫn có lưu luyến với nơi này. Đó chính là nguyện tâm tính tâm của quý vị không đủ, chưa đủ. Không đủ thì không thể giảng sanh. Nên nhất định phải đủ. Đủ như thế nào? Là triệt để buông xuống, không có một chút lưu luyến với thế giới ta bà, là thật sự buông xuống rồi, thì tín nguyện của quý vị mới đủ đạt được tiêu chuẩn, mới được. Không phải là lúc như vậy thì khó giảng sanh. Cho nên người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh ít, đây là chân tướng sự thật. Tất cả là do tín nguyện không đủ. Không thể nói không có tín nguyện. Nếu quý vị không có tín nguyện, quý vị sẽ không nghe kinh Vô Lượng Thọ, quý vị sẽ không niệm A Di Đà Phật. Quý vị có tín tâm, nhưng tín tâm không đủ. Giống như điểm số đó không đủ, người ta cần 60 điểm thì đạt tiêu chuẩn, quý vị chỉ có 3 điểm, 5 điểm, 10 điểm, 8 điểm, cách tiêu chuẩn ấy rất xa. Cho nên quý vị sẽ không được trúng tuyển. Đức Phật sẽ không cảm ứng cùng quý vị. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta học kinh giáo không gì không phải là củng cố thêm kiến thức. Mục đích của củng cố thêm kiến thức chính là không hoài nghi đối với pháp môn này. Thật sự tin tưởng rồi, nắm được duyên phận giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải nắm được điều này trước, vì điều này quan trọng. Mọi lúc mọi nơi đề khởi lên câu Phật hiệu, không được quên mất. Câu Phật hiệu này là giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Tác dụng của phẩm vị cao hay thấp là đến thế giới Cực Lạc để chia lớp. Chia quý vị đến chỗ nào là dựa vào điều này. Có thể đi hay không là dựa vào tín nguyện. Phải làm rõ ràng, làm cho sáng tỏ toàn bộ điều này. Không thể mơ hồ. Được rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta học tập đến đây. Hết tập 216. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật đạo, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.